Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con hướng lòng về Chúa, dâng tiếng suy tôn ca ngợi Ngài. Xin vinh quang của Ngài được phổ khắp trên đất nước của chúng con, cho vô số người được nghe lời của Chúa hôm nay và được biết đến Chúa. Xin tình thương của Chúa đến với dân tộc của chúng con. Xin Chúa thăm viếng mỗi một con người Việt Nam của chúng con, dù ở đâu trên dải đất này, chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn ban ơn lành cho. Con dân của Chúa hôm nay đang hướng về Ngài để ca ngợi, suy tôn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ở với họ. Xin Chúa đến với mỗi chúng con một cách đặc biệt, để cho đời sống của mỗi chúng con thêm phước lành của Chúa, trong khi chúng con ca ngợi, suy tôn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Tâm tư chúng ta hòa nhiệt cảm thông, mong sao Thánh từng tấm lòng y như lúc xưa lời Ngài phán truyền, bên Chúa Cha quay quần thân ai trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành y như lúc xưa Ngài từng phán truyền, bên Chúa Cha quay quần với danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ngân ngàn thu. Bên Chúa Cha quay quần thân ai trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành y như lúc xưa Ngài từng phán truyền, bên Chúa Cha quay quần với nhau, nhân nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ái. Chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ơn ngàn thu.
Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
Tôi đi trong chủng bóng chết, tôi chẳng lo sợ chi. Dầu trong nơi thương đau, tôi chẳng vẫn vương u sầu. Dầu mưa giăng gió cuốn, bao tố tôi vẫn vững bước tới. Dầu trong gai đau thương, tôi có Chúa xóa bao đau buồn. Jehovah đấng chăn giữ tôi nào thiếu thốn chi. Người dẫn tôi đi trong nơi an nghỉ xanh mát đồng cỏ tươi, vào trong nơi an vui mẹ nước an bình muôn đời. Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tăm tối, và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công bình. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn đời.
Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5. Hôm nay chúng ta sẽ đọc chương 5 câu 17 và 18. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá nhưng để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được chọn. Các câu thánh kinh này mặc dù tiếp nối vào những lời dạy trước đó, nhưng mở đầu cho một phần mới trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chúng ta đã thấy Chúa trình bày về chân dung của một người tín đồ thật. Trước tiên, chúng ta được nhắc rằng chúng ta là những người như thế nào. Sau đó, chúng ta được dạy là phải ghi nhớ và sống theo đúng với những tiêu chuẩn chứng tỏ chúng ta là một tín đồ thật của Chúa Giêsu. Y như lời một người cha nói với đứa con sắp rời nhà đi một nơi xa rằng: con phải nhớ con là hạng người nào, con phải cư xử sao cho khỏi thương tổn đến danh giá của gia đình và của cha mẹ con. Lời dặn cũng tương tự như thế đối với một người học trò đại diện cho trường hay là một người đại diện cho nước ra nước ngoài. Chúng ta là con dân của Chúa và thuộc về nước trời. Vì vậy, chúng ta phải thể hiện tư cách của mình cho đúng. Chúng ta sống sao cho Chúa được vinh quang và người đời cũng phải ca ngợi Chúa. Câu hỏi đặt ra là, trên thực tế chúng ta phải sống như thế nào? Đây cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ phân tích. Vắn tắt có thể nói, chúng ta phải sống một cuộc đời công chính. Công chính là chữ tóm lược tất cả sống đạo của người tin Chúa Giêsu. Đây cũng là đề tài chính của phần còn lại trong bài giảng trên núi. Công chính là gì và sống theo công chính là sống như thế nào? Chương 5 câu 17 đến câu 20 của Phúc âm Matthew là phần giới thiệu cho đề tài đó. Trong những câu này, Chúa Giêsu giới thiệu toàn bộ vấn đề công chính và cuộc sống công chính của người tin Chúa. Ta hãy quan tâm đến phương pháp trình bày vấn đề của Chúa. Trước khi vào chi tiết, Chúa nêu lên một số nguyên tắc chính. Bao giờ khai triển một vấn đề cũng nên khởi đầu với nguyên tắc. Vì những người hành động sai là những người thường không nắm vững nguyên tắc. Hầu hết những thất bại trong cuộc đời là vì một số các nguyên tắc chính yếu đã bị bỏ quên. Nói khác đi, nếu tất cả mọi người đều sống thật đúng với các nguyên tắc, chắc chúng ta không bao giờ cần phải tổ chức nhiều hội nghị và nhiều cơ quan như ngày nay. Chúa Giêsu nêu lên nguyên tắc thứ nhất trong hai câu 17 và 18. Trong đó, Chúa nói rằng, tất cả những gì Chúa sẽ dạy tuyệt đối phù hợp với toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Không có điều nào mâu thuẫn với các lề luật căn bản. Nguyên tắc thứ hai được ghi trong các câu 19 và 20. Chúa Giêsu nói rằng lời dạy hoàn toàn phù hợp với Thánh Kinh Cựu Ước lại trái ngược hẳn với lối dạy đạo của các bậc lãnh đạo Do Thái giáo đương thời. Đó là hai lời tuyên bố quan trọng, vì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những phần kỹ thuật về cuộc đời Chúa Cứu Thế Giêsu trong bốn sách Phúc âm nếu chúng ta chưa nắm vững hai nguyên tắc này. Hai nguyên tắc này giải thích rõ tại sao các giới lãnh đạo tôn giáo thời đó chống đối Chúa dữ dội. Cũng cho ta biết lý do của tất cả những khó khăn, bách hại và sự thường xuyên bị hiểu lầm mà Chúa phải chịu. Chúa Giêsu còn dùng lối nói tiêu cực nữa. Ngài không những chỉ trình bày giáo lý của Ngài, nhưng còn chỉ trích các giáo lý khác. Nhiều người nghĩ rằng chỉ nên dùng lối tích cực để trình bày vấn đề niềm tin mà không nên có thái độ tiêu cực, tức là chỉ trích các giáo lý sai lạc. Nhưng ta thấy Chúa Giêsu dùng cả hai phương pháp. Có lẽ vì Chúa mới đủ thẩm quyền làm như vậy. Chúa chỉ trích những người thuộc dòng biệt lập Pharisee và những người dạy luật hay là các thầy thông giáo, vì họ là những người chỉ có đạo nhưng không bao giờ sống đạo cả. Khi chúng ta đọc Phúc âm, chúng ta thấy lời dạy của Chúa làm cho nhiều người hoang mang. Chúa trở thành một nan đề lớn cho người đương thời. có rất nhiều điều dị thường trong lối sống của Chúa. Chúa không phải là tu sĩ dòng Pharisee, mà cũng không học trường của các tu sĩ ấy, hay là trường nào cả. Những người thời ấy hỏi, người này là ai? Không thuộc một hệ phái nào cả, cũng không xuất thân từ một dòng thông thường nào, và chỉ là một người thợ mộc tầm thường. Sao người này dám đứng lên dạy? Không những thế, người này còn châm biếm chỉ trích những người lãnh đạo tôn giáo có mặt ngay trong xã hội lúc ấy nữa. Người ấy cũng không theo sát giáo luật cựu ước mà dạy về ân điển và tình thương của Thượng Đế qua những ngụ ngôn như chuyện người con trai hoang đàng. Không những vậy, người này còn giao tiếp với những hạng người cặn bã trong xã hội và ngồi cùng ăn chung với họ. Người ấy có vẻ ngang nhiên vi phạm giáo luật chứ không kiêng dè gì cả. Câu hỏi căn bản mà các giới tôn giáo hồi ấy đặt ra là, vị giáo sư này có tin Thánh Kinh Cựu Ước hay không? Người ấy muốn phá luật lệ hay sao? Giáo lý của người có gì mới mẻ không? Chúa Giêsu biết tất cả các nan đề này của quần chúng lúc đó, nên Ngài đã khẳng định tuyên bố hai nguyên tắc quan trọng vừa nói đến trên đây. Một trong những thắc mắc của người thời đại chúng ta là không hiểu rõ luật pháp và lời tiên tri là gì. Luật pháp đây không phải là luật lệ của một nước, nhưng là luật của Chúa. Đây là luật lệ Chúa trực tiếp ban cho dân tộc Israel qua lãnh tụ Môi-se hay Mai-sen. Luật này gồm có 3 phần. Luật đạo đức là 1, luật tư pháp là 2 và luật thờ phượng là 3. Các luật này được ghi lại trong các sách Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký và Dân Số Ký trong Thánh Kinh Cựu Ước. Luật đạo đức gồm có 10 điều răn và những nguyên tắc đạo đức lớn đã được Chúa ấn định và ban hành, không bao giờ thay đổi. Luật tư pháp là luật để quản trị nước trong các trường hợp đặc biệt của người Israel trong thời đó. Đây là các nguyên tắc hướng dẫn cách sống với nhau và nhiều điều răn cấm hoặc khuyên bảo hữu ích cho đời sống cộng đồng của xã hội. Sau cùng là luật thờ phượng, liên quan tới những sinh tế, tế lễ và những nghi thức thờ phượng trong đền thờ cũng như ở ngoài đền thờ. Nhiều người ngày nay đọc Thánh Kinh Cựu Ước thấy rất khó hiểu và chán nản, nhất là khi qua các phần về 3 thứ luật vừa kể trên. Ta nên nhớ rằng toàn bộ các luật này không những áp dụng cho thời xưa mà còn là biểu tượng và lời tiên tri cho thời Tân Ước nữa. Sách Hebrew của Tân Ước nói rõ các luật thờ phượng thời Cựu Ước là bóng của công cuộc cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu trong thời Tân Ước. Hebrew chương 10 ghi, và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời được nên chọn lành được. Đó là nói về luật, còn lời tiên tri thì sao? Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một phần dành cho các sách gọi là tiên tri. Đây là phần ghi lại những mạng lệnh của Chúa truyền qua các sứ giả của Ngài. Những người này được gọi là các tiên tri. Các tiên tri thực ra là dạy luật của Chúa cho dân tộc. Họ cũng áp dụng luật và giải thích luật nữa. Họ đến với các vua chúa, quan trưởng và dân chúng đương thời để cảnh cáo về các hành động sai trái luật Chúa và kêu gọi ăn năn trở lại. Sứ điệp của lời tiên tri có khi cho cả những người ngoài dân tộc Do Thái nữa. Đó là những án phạt dành cho các dân vô đạo. Tiên tri còn mang sứ điệp quan trọng về Chúa cứu thế cho các nước nữa. Chúng ta đã hiểu như thế nào là luật và lời tiên tri. Còn một chữ phải trình bày cho rõ nữa là chữ chọn hay là làm chọn. Đây không phải là phần thêm vào một việc nào chưa làm xong. Nghĩa đúng nhất của chữ chọn hay làm chọn là đem ra thực hiện. Làm chọn là hoàn toàn vâng theo, làm đúng tất cả những gì đã nói trước trong luật và các lời tiên tri. Sau khi đã định nghĩa các từ trên đây, chúng ta thử tìm hiểu Chúa Giêsu muốn nói gì trong phần Thánh Kinh này. Câu 17 và 18 nối kết bằng một chữ vì, ta đọc lại: Các ngươi đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, nhưng để làm cho trọn, vì ta nói thật cùng các ngươi. Trước tiên, Chúa Giêsu khẳng định rằng luật của Chúa là tuyệt đối, không thể nào thay đổi thêm bớt gì được. Luật Chúa tuyệt đối và vĩnh hằng, đó là một điều ta nên nhớ. Đòi hỏi của luật Chúa là trường tồn, dù trời đất có thay đổi chăng nữa thì luật Chúa vẫn y nguyên. Sau đó Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài không đến để hủy phá luật hay thay đổi thêm bớt gì vào. Chúa đến để thi hành, để làm cho đúng, cho trọn. Nghĩa là Ngài muốn luật Chúa được tuân hành hoàn toàn. Nói khác đi, ta phải hiểu rằng toàn bộ luật pháp và lời tiên tri đều chỉ về Chúa cứu thế Giêsu, và tất cả đều sẽ được làm trọn cho đến tận chi tiết nào nhỏ nhất trong vai trò vào đời của Chúa Giêsu. Cao điểm của cả luật pháp và lời tiên tri là Chúa Giêsu, và Ngài làm trọn tất cả. Nhiều người ngày nay chủ trương rằng chỉ tin Chúa Giêsu và không muốn đọc Thánh Kinh Cựu Ước. Có thể nói thái độ của chúng ta đối với Cựu Ước như thế nào cũng xác định thái độ của chúng ta với Chúa Giêsu như vậy. Cựu Ước và Tân Ước là hai phần bổ sung cho nhau. Chính Chúa Giêsu đã phán, ta đến để làm trọn. Vì vậy, không thể nào chỉ đọc Tân Ước, vì Cựu Ước chính là căn bản cho Tân Ước. Người đọc Thánh Kinh cần nhiều thời giờ để đọc tổng quát toàn bộ Thánh Kinh. Sau đó, nghiên cứu phân tích từng sách, và cuối cùng là đọc Cựu Ước trong cái nhìn về Tân Ước. Đọc Tân Ước trong bối cảnh của Cựu Ước. Có như thế, việc học Thánh Kinh mới đạt. Quý thính giả có thể gửi thư cho chúng tôi nêu các thắc mắc trong việc đọc Thánh Kinh. Chúng tôi xin giải đáp bằng thư với các tài liệu mà chúng tôi có sẵn. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị. Đây là bài giảng mở đầu cho một loạt các bài giảng khác liên quan đến bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào mỗi ngày Chủ nhật.
Chúa trên trời.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Quyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.